Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những quốc gia sẽ nắm vai trò chủ động trong đạo Công giáo thế kỷ thứ 21, phần kết. Kế đó là chuyên mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 35 đến câu 43. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở bên vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dịu lòng thương tôi." Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy con vua David, xin dịu lòng thương tôi." Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, người hỏi: "Anh có muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, dân Israel đã được Chúa cứu ra khỏi Ai Cập, nhưng một số người trong họ lại tìm cách xa rời Thiên Chúa bằng cách kết cấu với dân ngoại, du nhập những tập tục của họ và thờ thần ngoại bang mà bỏ giao ước thánh với Thiên Chúa. Lý do họ xa rời Thiên Chúa vì họ không cảm nhận được tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho họ. Họ cảm thấy tuân giữ các lề luật trở nên chán nản và nặng nề. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng giống như những người này. Chúng ta được Thiên Chúa cứu độ nhờ con yêu dấu của Ngài. Thế nhưng, khi đã được cứu khỏi tội, được sống trong ân sủng, được làm con cái Chúa qua bí tích rửa tội, chúng ta lại không cảm nhận được tình yêu và sự quan phòng, chăm sóc của Thiên Chúa, nên đã không trung thành với những gì chúng ta đã hứa với Ngài. Chúng ta dễ để mình chạy theo những điều ngọt ngào của những cơn cám dỗ, và xem việc giữ luật Chúa trở nên nặng nề. Chúng ta thích ngồi xem tivi và tán gẫu hơn là ngồi đọc kinh chung với gia đình. Chúng ta thích đi uống cà phê hơn là tham dự thánh lễ. Chúng ta thích đi mua sắm hơn là ngồi thinh lặng trước thánh thể, vân vân. Trong bài tin mừng hôm nay, hình ảnh của anh mù bên vệ đường gần Jericho thì hoàn toàn khác hẳn. Sau khi được chữa khỏi, anh đã không theo đường lối của anh để sống cho thỏa thích, nhưng đã theo Chúa. Theo Chúa có nghĩa là trở thành môn đệ của Chúa và sống theo những điều Ngài giảng dạy và bắt chước những gì Ngài sống. Anh đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình và sống hết mình với tình yêu ấy suốt cuộc đời anh. Chúa Giêsu không chỉ giúp anh sáng con mắt thể lý, mà mở luôn con mắt đức tin cho anh. Con mắt đức tin đã giúp anh nhận ra Chúa Giêsu là ai. Ngài chính là đấng cứu độ, đấng đem lại sự sống cho con người. Thánh Gertrude mà giáo hội mừng kính hôm nay là một trong những vị thần bí nổi tiếng của thế kỷ thứ 13. thánh nữ đã cảm nghiệm được tình yêu và bàn tay chăm sóc của Thiên Chúa khi tập luyện một đời sống tâm linh gọi là hôn nhân huyền nhiệm. Đó là ngài trở nên vị hôn thê của Đức Kitô. Đời sống của thánh nữ kết hợp mật thiết với Đức Giêsu và thánh tâm. Từ đó dẫn đến đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Từ hồi 25 tuổi, thánh nữ đã tha thiết mến Chúa và coi khinh những giả tạm nơi trần gian. Ngài sống cuộc đời ẩn giấu với Đức Kitô. Ngài nổi tiếng là người sùng kính nhân tính thiêng liêng của Đức Giêsu trong sự thống khổ và trong bí tích thánh thể. Và ngài cũng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Thánh nữ từ trần năm 1302. Lạy Chúa, nhờ lời thánh nữ truyền cầu, xin Chúa giúp mỗi người chúng con có được những cảm nghiệm về tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa trong từng giây phút, và sống hết mình với tình yêu ấy bằng đời sống đạo đức thánh thiện, không gian dối. Amen. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Thông báo của Tòa Thánh Tổng Giám mục Hà Nội về những lấn chiếm và xâm phạm đến Tòa Khâm Sứ và Tu viện Kính Camelo. Hôm 10 tháng 11 vừa qua, Đức cha Lorenzo, Tổng đại diện và Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, đã có lá thư gửi đến tất cả anh chị em tín hữu trong Tổng giáo phận về sự việc xảy ra trong những ngày qua liên quan đến việc Tòa Khâm Sứ và Tu viện Kính Camelo. Toàn văn thông báo như sau. Tòa Tổng giám mục Hà Nội, số 40 phố Nhà Trung, Hà Nội. Hà Nội ngày 10 tháng 11. Năm 2015. Thông báo về việc những lấn chiếm và xâm phạm đến Tòa Khâm Sứ và Tu viện Kính Camelo. Kính thưa quý cha và anh chị em. 1. Siêu thị Nguyễn Kim số 10B Tràng Thi lại tiếp tục xây dựng trên khoảnh đất lấn chiếm Tòa Khâm Sứ, số 42 phố Nhà Trung, Hà Nội. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã cho phép siêu thị này xây dựng trên đất có nguồn gốc tôn giáo và đang tranh chấp. Tòa Tổng giám mục Hà Nội đã hai lần gửi văn thư khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu trách vào ngày 30 tháng 9 năm 2014 và ngày 30 tháng 10 năm 2015 nhưng đến nay, siêu thị vẫn tiếp tục thi công ở bên trong. 2. Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn đang sử dụng tu viện kính Camelo, số 72 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, đã làm thay đổi hiện trạng nhà thờ của tu viện, cơi nới thêm phòng tại trước mặt tiền nhà thờ để làm kho và phòng. Hơn nữa, bệnh viện Sanh Pôn lại đang tu sửa và xây dựng các dãy nhà bên trong tu viện kính Camelo mà không hỏi ý kiến của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Tòa Tổng Giám mục đã gửi văn thư khiếu nại ngày 2 tháng 10 năm 2015 và ngày 4 tháng 11 năm 2015. Nhà thờ dù bị sử dụng vào việc khác ngoài ý muốn của giáo hội, vẫn là nhà thờ và là nơi linh thiêng và tôn nghiêm nhất đối với người Công giáo. Việc xâm phạm xây dựng và biến đổi hiện trạng các cơ sở của giáo hội đang gây phản cảm và bức xúc cho linh mục và giáo dân. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội mạnh mẽ phản đối việc xây dựng của siêu thị Nguyễn Kim trên đất lấn chiếm của Tòa Khâm Sứ, việc cho phép xây dựng của quận Hoàn Kiếm, việc cơi nới thay đổi hiện trạng nhà thờ và xây sửa tại tu viện kính Camelo. Xin quý cha và toàn thể anh chị em cầu nguyện để những việc xâm phạm này mau chấm dứt, đất đai và cơ sở của giáo hội được tôn trọng. Trân trọng, Lorenzo Chu Văn Minh, Tổng đại diện Giám mục Phụ tá Hà Nội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đau buồn vì các vụ khủng bố sát hại tại Paris. Đức Thánh Cha Francisco đau buồn vì các vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris và tại sân vận động Pháp, khiến cho nhiều người bị chết và bị thương. Ngài chia sẻ nỗi khổ đau của gia đình các nạn nhân và hiệp ý cầu xin Thiên Chúa là Cha Tử Bi đón nhận các nạn nhân vào trong bình an sáng láng, đồng thời đem lại an ủi và hy vọng cho những người bị thương và gia đình họ. Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã nhân danh Đức Thánh Cha viết như trên trong điện tín gửi Đức Hồng Y André Van Troa, Tổng Giám mục Paris. Ngài bảo đảm sự gần gũi tinh thần với họ và với tất cả những ai tham dự vào việc cứu giúp các nạn nhân. Một lần nữa Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án bạo lực không giải quyết được gì, và cầu xin Thiên Chúa soi sáng cho tất cả mọi người có các tư tưởng hòa bình, liên đới, và ban tràn đầy phước lành của người trên các gia đình đang bị thử thách và trên toàn dân Pháp. Trong thông cáo phổ biến ngày 14 tháng 11 vừa qua, Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi nghe tin các vụ khủng bố xảy ra chiều ngày 13 tháng 11 tại nhiều nơi bên Paris, khiến cho ít nhất 128 người thiệt mạng và 200 người bị thương, trong đó có 80 người bị thương rất nặng. Cha nói, chúng tôi kinh hoàng theo dõi các tin tức khủng khiếp này và bị chấn động bởi việc biểu lộ bạo lực khủng bố điên loạn và hận thù mới này. Mà cùng với Đức Thánh Cha và tất cả mọi người yêu chuộng hòa bình, chúng tôi triệt để lên án. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người bị thương, cũng như cho toàn nhân dân Pháp. Đây là một tấn kích chống lại nền hòa bình của toàn nhân loại. Nó đòi buộc phải có một phản ứng cương quyết và liên đới từ phía tất cả chúng ta để chống lại việc hận thù sát nhân lan tràn trong tất cả mọi hình thái của nó. Được biết, tối ngày 13 tháng 11, các cảm tử quân Hồi giáo đã cho bom nổ trong sân vận động Pháp, nơi diễn ra trận đấu giao hữu bóng đá giữa Pháp và Đức, có sự tham dự của Tổng thống François Hollande. Tiếp đến bom nổ trong một rạp hát, và 8 thành viên của nhà nước Hồi giáo IS đã xả súng bắn loạn xạ vào các khách đang ngồi tại vài quán cà phê. Lực lượng của nhà nước Hồi giáo IS cũng đe dọa khủng bố dân chúng các thành phố Roma, London và Washington. Trong một thông cáo khác liên quan tới việc chờ đợi năm thánh lòng thương xót, cho Lombardi khẳng định, bạo lực khủng bố gây chết chóc điên loạn và vô nghĩa trong các ngày này, nhằm mục đích gieo vãi kinh hoàng. Nếu chúng ta để cho mình sợ hãi, là chúng đã đạt được mục đích đầu tiên. Đây là một lý do khác để cương quyết chống lại cám dỗ sợ hãi. Dĩ nhiên, cần phải thận trọng, có tinh thần trách nhiệm và đề phòng hợp lý, nhưng phải tiếp tục sống, xây dựng hòa bình và tin tưởng lẫn nhau. Do đó, năm thánh lòng thương xót lại càng cần thiết hơn nữa. Sứ điệp của lòng thương xót nghĩa là của tình yêu của Thiên Chúa đem lại yêu thương và giải hòa, chính là câu trả lời cho các thời điểm cám dỗ mất tin tưởng. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói rằng, sứ điệp của lòng thương xót đã là câu trả lời lớn lao của Thiên Chúa và các tín hữu trong thời đen tối và kinh hoàng của đệ nhị thế chiến, của các tàn sát do các chế độ độc tài gây ra, của việc phổ biến thù hận giữa các dân tộc và con người. Ngày nay, khi Đức Thánh Cha Phanxicô nói tới đệ tam thế chiến từng mạnh, cần có sứ điệp của lòng thương xót để khiến cho chúng ta có khả năng hòa giải, xây dựng các cây cầu mặc cho tất cả, và có can đảm yêu thương. Đây không phải là thời điểm khước từ năm thánh hay sợ hãi, nhưng chúng ta cần năm thánh hơn bao giờ hết. Chúng ta phải sống khôn ngoan, cũng như can đảm với tinh thần hăng say, tiếp tục tiến tới, mặc dù có các tấn kích của hận thù. Đức Thánh Cha Phanxicô hướng dẫn và mời gọi chúng ta tin tưởng nơi Chúa Thánh Thần là đứng đồng hành với chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những quốc gia sẽ nắm vai trò chủ động trong đạo công giáo thế kỷ thứ 21, phần kết, do An Tôn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu những nhận định của nhà báo John Allen về một số nước giữ vai trò chủ chốt trong đạo công giáo ở thế kỷ thứ 21. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của những nhận định này. Nước tiếp theo là Nigeria. Nigeria là quốc gia lớn nhất của Phi Châu, ít nhất về ba phương diện, dân số, kinh tế và mức sản xuất dầu hỏa. Nước này ý thức rõ vai trò một lực lượng vùng và cả hoàn cầu nữa của mình, trong cả việc lãnh đạo công giáo lẫn thành phần ưu tú của nó về chính trị và kinh tế. Hiện nay, có 25 triệu người công giáo tại Nigeria. Nhưng phối hợp các ước tính của Liên Hiệp Quốc về mức gia tăng dân số nói chung với tỷ lệ người lớn trở lại đạo trên trung bình, người ta cho rằng sẽ có khoảng 50 triệu người công giáo tại Nigeria vào năm 2050. Sự gia tăng này sẽ biến Nigeria thành nước công giáo lớn thứ bảy trên thế giới, vượt cả Ý lẫn Pháp. Nigeria tự hào có 7 chủng viện công giáo, với trung bình từ 400 tới 500 người trẻ ghi danh học làm linh mục. Chủng viện Bigard ở đông nam Nigeria, với sĩ số hơn 1.000 chủng sinh, được coi là chủng viện công giáo lớn nhất thế giới. Mà không chỉ đúng với công giáo, với 19 triệu tín đồ, Nigeria có nhiều tín hữu Anh giáo hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, trừ Anh quốc, nơi số tín hữu là 26 triệu. Ấy thế nhưng, vì các dị biệt về mức sắc tín và hoạt động tôn giáo giữa Nigeria và Anh quốc, người ta hầu như chắc chắn rằng Nigeria có số tín hữu thực hành Anh giáo cao nhất so với bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Một phạm vi trong đó, Nigeria sẽ đóng một vai trò hàng đầu là các liên hệ giữa người Kitô giáo và người Hồi giáo. Giáo sĩ Sani Iza của đền thờ đường Waf ở Kaduna, thủ phủ miền Bắc do Hồi giáo chiếm đa số, hay nói rằng theo quan điểm tôn giáo, Nigeria là Saudi Arabia và Vatican hòa vào với nhau thành một. Nhưng đây là một hòa trộn khá bấp bênh, vì có cả hàng chục triệu người Hồi giáo bị kích động cao độ, và số người Công giáo nhiệt thành thì cũng không kém. Đức Tổng giáo mục John Onaiyekan của Abuja có lần định nghĩa Nigeria, nước có số dân cao nhất Phi Châu, 140 triệu người, là quốc gia Hồi giáo và Kitô giáo lớn nhất trái đất, vì đây là một đất nước có độ tập trung người Hồi giáo và Kitô giáo lớn nhất trong cùng một khu vực. Điều mà Nigeria có thể cung hiến cho thế giới là một mô thức liên hệ Hồi Kitô giáo, vừa có tính thực tiễn vừa có tính cân bằng hơn. Các Kitô hữu Nigeria biết chung sống hòa bình với người Hồi giáo, vì phần đông có hàng xóm, đồng nghiệp và bằng hữu theo Hồi giáo. Đồng thời, kinh nghiệm vốn dạy họ tin rằng, để cư xử với những người quá nhiệt thành, ưa bắt nạt về tôn giáo, phải dùng sức mạnh trả đũa sức mạnh. Dưới ảnh hưởng Nigeria, cách tiếp cận của Công giáo trong thế kỷ thứ 21 với người Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác chắc chắn sẽ phối hợp cả đối thoại và hợp tác thực tiễn trong các chính nghĩa bác ái và xã hội, đồng thời phải mạnh mẽ bảo vệ đức tin và sẵn sàng hơn trong việc đẩy lui các lạm dụng và bách hại hiện thời. Sau cùng là Nam Hàn. Nam Hàn có lẽ là quốc gia ngoại vi hơn cả trong số các quốc gia của khối PINS, vì cộng đồng Công giáo ở đây chỉ có 5,3 triệu người. Ấy thế nhưng, vì nền kinh tế phát triển cao của họ, và khuôn mạo tương đối giàu có và giáo dục cao của người Công giáo ở đây, giáo hội hiện đang đóng một vai trò đáng kể trong sinh hoạt quốc gia và cả vùng. Đạo Công giáo phát triển nhanh ở đây, với hàng ngũ tín hữu nhảy vọt 70%. Giữa các năm 2004 và 2014. Sự gia tăng này phần lớn do các nhân tố, hình ảnh tích cực của giáo hội trong việc lãnh đạo phong trào phò dân chủ của Đại Hàn, mạng lưới rộng lớn các dự án phúc lợi xã hội, và cách tiếp cận đầy kính trọng đối với nền linh đạo cổ truyền của đất nước. Nói chung, Nam Hàn là một ngoại lệ đối với chuẩn mực Á Châu, ở điểm Kitô giáo không phải là một thiểu số nhỏ. Kitô hữu chiếm 1/3 dân số quốc gia, và đại diện cho một cộng đồng tôn giáo đơn thuần lớn nhất, nếu tính đến việc khoảng 45% người Đại Hàn không thực hành bất cứ thứ tôn giáo nào. Giáo hội ở Nam Hàn hiện ở trong tư thế có thể đóng góp ít nhất trong hai lĩnh vực sau đây. Thứ nhất, kinh nghiệm phát triển Kitô giáo của Đại Hàn độc đáo ở chỗ. Đức tin tới bán đảo này không nhờ các nhà truyền giáo ngoại quốc, mà là nhờ chính người giáo dân Đại Hàn, phần lớn là học giả và thương gia, là những người đã gặp gỡ tôn giáo này tại Trung Hoa. Đạo Công giáo thực sự đã phát triển tại Đại Hàn hơn một thế kỷ trước khi vị linh mục truyền giáo ngoại quốc đầu tiên đặt chân tới đây. Khi Đức Giáo hoàng Francisco tới thăm xứ này hồi tháng 8 năm 2014, Ngài thúc giục người Đại Hàn giúp hướng dẫn giáo hội hoàn vũ trong việc khai triển các mô thức mới cho việc lãnh đạo của giáo dân. Thứ hai, người Công giáo ở Nam Hàn cũng có cơ hội đặt nền cho đại kết bằng cách sáng tạo các phương cách mới mẻ để bắt tay với một hình thức Kitô giáo trên thế giới đang lớn mạnh rất nhanh, nhưng chưa định hình rõ rệt là phái ngũ tuần. Theo cuộc nghiên cứu năm 2006, của tổ hợp Pew Hoàn Cầu, từ non 6% tổng số Kitô hữu giữa thập niên 1970, phái ngũ tuần đã chiếm tới gần 20% dân số Kitô giáo thế giới vào cuối thế kỷ thứ 20. Nam Hàn là một trong các trung tâm đang phát triển của phái này. Cộng đoàn lớn nhất hiện nay chính là nhà thờ Phúc Âm Trọn Vẹn Joydo, một nhà thờ ngũ tuần tọa lạc tại một hòn đảo thuộc thủ đô Hán Thành. Mỗi Chúa Nhật, khoảng 250.000 tín hữu đã tới tham dự 9 buổi cử hành, được dịch sang 16 ngôn ngữ cùng một lúc. Sự kiện rất nhiều người Công giáo và ngũ tuần cùng sống cạnh nhau, và cả hai nhóm cùng có mức thành đạt cao về vật chất và giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, về lý thuyết, đã giúp họ có đủ sự gần gũi và tài nguyên để tạo ra các hình thức hiểu nhau mới mẻ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại những nhận định của nhà báo John Allen về ý tưởng những quốc gia sẽ nắm vai trò chủ động trong đạo Công giáo thế kỷ thứ 21. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những chuẩn bị trong Cựu Ước cho việc mặc khải bí tích thánh thể. Trong bài trước, chúng ta đã nói về việc chúc tụng. Hôm nay, chúng ta nói đến việc tưởng niệm. Trong thánh lễ, chúng ta vẫn nghe đọc khi truyền phép mình máu Thánh Chúa như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Và sau khi truyền phép, linh mục đọc khi chính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời của Chúa Kitô, Con Chúa. Kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Hoặc trong kinh nguyện thánh thể thứ tư, linh mục đọc: vì thế lại Chúa, giờ đây, khi cử hành nghi lễ tưởng niệm ơn cứu chuộc, chúng con kính nhớ Chúa Kitô chịu chết và xuống ngục tổ tông, vân vân. Đó là những lời kinh cô đọng một nội dung thần học phong phú về thánh thể, mà trong Cựu Ước, người ta cũng đã thấy lóe rạng một vài ánh sáng làm sáng tỏ vấn đề. Vì thế, chúng tôi nói qua về ý nghĩa của việc tưởng niệm theo cái nhìn của Cựu Ước, để nhờ đó chúng ta sẽ thấy liên hệ giữa hy tế đổ máu của Chúa Kitô trên thánh giá và hy tế bí tích không đổ máu trên bàn thờ. Cũng như trong bài trước, khi bàn về việc chúc tụng trong Cựu Ước, trong bài này chúng ta cũng sẽ dựa vào lịch sử của dân Do Thái để tìm hiểu và quan niệm của việc tưởng niệm trong Cựu Ước. Về liên hệ giữa con người và Thiên Chúa, chúng ta đã nói tới trong bài trước khi bàn về việc dân Chúa chọn. Trước hết, xin được nhắc qua một chút về mối liên hệ giữa con người và Thiên Chúa. Về mối liên hệ này giữa con người và Thiên Chúa, chúng ta đã nói tới trong bài trước khi bàn về việc dân Chúa chọn chúc tụng Thiên Chúa và Thiên Chúa qua các hồng ân của Ngài ban phúc lành cho dân Ngài. Tất cả việc chúc tụng được thực hiện qua công cuộc tạo dựng và lịch sử cứu rỗi. Nhưng một điểm khác cần được lưu ý tới, đó là các phúc lành Thiên Chúa ban cho dân Chúa trong lịch sử vẫn được dân nhớ lại và trở nên một dịp cho dân tiếp tục dâng lời ca tụng Thiên Chúa. Đằng khác, dân kêu lên Thiên Chúa xin Ngài hãy nhớ tới các lời hứa với các tổ phụ, nhớ tới giao ước đã ký kết với cha ông họ trong lịch sử, nhớ đến các kỳ công Ngài đã làm trước mặt các dân ngoại, để tỏ uy quyền của Ngài và để cứu độ họ. Họ cũng xin Thiên Chúa nhớ đến các tai họa xảy đến cho con cái Ngài. Các tiên tri vẫn nhắc nhở dân nhớ tới các hồng ân mà Thiên Chúa đã làm cho họ. Phần Thiên Chúa, mỗi khi ban ân thí phước cho dân Ngài, thì Thiên Chúa vẫn nhắc tới một điểm, như là tiền đề và lý do của việc ban ơn. Đó là vì Ngài luôn nhớ lại các lời hứa với cha ông của họ, nhớ tới các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob. Vì thế, cho dù họ có phản bội Ngài thế nào đi nữa, thì Ngài cũng không bỏ quên họ. Như vậy, trong Cựu Ước, một cách thế để thể hiện mối liên hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại, đó là việc tưởng niệm phát xuất từ hai phía, từ phía Thiên Chúa và từ phía dân được Ngài tuyển chọn. Việc tưởng niệm từ phía con người được thể hiện một cách đặc biệt qua lời nói, gồm có việc nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa và tuyên xưng các kỳ công của Ngài. Đây là một hình thức tưởng niệm rất thông dụng trong Cựu Ước, nhất là trong các thánh vịnh. Tên của Thiên Chúa được mặc khải như là chính Thiên Chúa. Vì thế, việc nhắc tới tên của Thiên Chúa là một tác động tuyên tín và thờ lại. Từ đây dân Chúa sẽ dâng lời chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Thánh vịnh 107 là một điển hình của việc tưởng niệm. Tác giả thánh vịnh nhiều lần nhắc nhớ mọi người hãy ca tụng Thiên Chúa, và dần dần tác giả đã kể ra các công việc Thiên Chúa làm cho dân Ngài. Động từ tưởng niệm mang ý nghĩa trước tiên là nhớ tới một người nào đó và nhớ tới tên của họ. Đó là định nghĩa chung của hành động tưởng nhớ. Trong Cựu Ước, hành động tưởng niệm còn được xác định cách rõ rệt hơn, đó là nhớ tới tên của Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài cho đến muôn đời. Trong sách Xuất Hành, Gia-vê đã nói với Môi-se như sau. Thiên Chúa còn nói với Môi-se, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Gia-vê Thiên Chúa của cha ông các ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob đã sai tôi đến với anh em. Đó là tên ta mang mãi mãi, và đó là cách tưởng niệm về ta đời này qua đời khác. Sách Xuất Hành chương 3 câu 15. Như vậy chúng ta đã thấy đối tượng của việc tưởng niệm như được diễn tả trong Cựu Ước. Trong sinh hoạt của dân Do Thái, nhiều cách thế đã được đưa ra để thể hiện việc tưởng niệm danh gọi Thiên Chúa và các kỳ công của Ngài. Dân đã tưởng nhớ tới thánh danh của Thiên Chúa bằng những viên đá quý gắn trên tấm khăn mà các vị thẩm phán và các vị thượng tế vẫn mang. Họ tưởng nhớ Thiên Chúa bằng việc dâng lễ vật để chuộc mạng sống mình. Họ tưởng niệm Thiên Chúa bằng việc ghi vào cuốn sách lưu niệm các nhân vật thánh hoặc các chiến công mà họ đã đạt được qua sự trợ giúp của Thiên Chúa. Tiếng tù và rút lên cũng là một cách thế nhắc cho dân nhớ tới các lễ mừng để kỷ niệm các biến cố đã qua trong lịch sử mà bàn tay Thiên Chúa đã xếp đặt cho qua đi một cách êm đẹp. Sau cùng, việc tưởng niệm còn được thực hiện bằng một buổi lễ được thiết lập để nhắc lại các biến cố xưa. Hai lễ quan trọng nhất đó là lễ vượt qua và tuần lễ ăn bánh không men. Hai lễ này liên hệ tới biến cố dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập như đoạn sách chúng ta cùng đọc sau đây. Môi-se nói với dân, ngươi hãy ghi nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi đã ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà tôi mọi, khi mà Gia-vê dùng sức mạnh tay ngài để đem các ngươi ra khỏi đó. Ngài đã thề hứa với cha ông ngươi là sẽ ban cho ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ cử hành nghi thức này vào 9 tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Gia-vê. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều mà Đức Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu chỉ nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh chỉ của Đức Gia-vê ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ luật điều này, đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Ngày ấy đối với ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Gia-vê. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng như luật điều vạn đại. Sách Xuất Hành chương 13 câu 3 đến câu 9 và câu 12 câu 14. Từ đoạn văn này, chúng ta nhận ra việc mừng lễ vượt qua hàng năm nơi người Do Thái là một cách thế tưởng niệm biến cố quá khứ thời xưa mà Thiên Chúa đã làm cho cha ông của họ. Lệnh truyền của Đức Gia-vê bảo dân phải mừng lại nghi lễ này mỗi năm, làm chúng ta liên tưởng đến mệnh lệnh của Chúa Giê-xu truyền dạy trong bữa tối tiệc ly, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong Cựu Ước, người ta còn thấy có một lễ vật được dâng lên để xin Thiên Chúa nhớ tới dân Ngài. Sách Lê-vi đã ghi như sau. Khi một người muốn dâng một lễ vật cho Thiên Chúa, họ sẽ dâng một ít bột mì có trộn dầu và nhũ hương. Họ sẽ đem bột đó đến cho tư tế, con của A-a-rôn. Tư tế sẽ lấy một ít bột này có trộn dầu và nhũ hương và đem đốt trên bàn thờ, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới. Đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Sách Lê Vi chương 2 câu 1 câu 2. Mục đích của lễ dâng này là để xin Thiên Chúa tưởng nhớ đến. Về điểm này người ta có thể đưa ra hai lối cắt nghĩa như sau. Lối cắt nghĩa thứ nhất, để cầu xin Thiên Chúa tưởng nhớ tới. Câu này được hiểu là việc dâng lễ vật bằng bột mì như nói trên, để cầu xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật và ban phúc cho họ. Đây là một lối giải thích đơn giản và cũng có thể chấp nhận được. Lối giải thích thứ hai, việc dâng lễ vật với bột mì không phải chỉ để xin Thiên Chúa nhớ tới người dâng lễ vật, nhưng còn xin Ngài nhớ tới một lễ vật khác. Vì tiếp liền sau đó, tác giả nơi sách Lê-vi đã nói ngay, đó là lễ tế được thiêu đốt trong lửa để nên hương thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa. Vì thế, ý nghĩa của cả đoạn văn này là người ta dâng lễ vật với bột mì, dầu, nhũ hương để xin Thiên Chúa, khi nào nhìn vào lễ dâng hiện tại đang được dâng nơi đây, sẽ nhớ tới lễ tế toàn thiêu, và như thế Ngài cũng coi lễ tế này như là lễ tế toàn thiêu. Thánh Justino cũng đã nhìn vào việc dâng lễ vật với bột mì, dầu và nhũ hương này, như được nói tới nơi sách Lê-vi chương 2, như là hình ảnh tuyên báo của lễ thánh thể không đổ máu được thực hiện trên bàn thờ. Với lối cắt nghĩa thứ hai này, người ta đã thấy được rõ ràng hơn phần nào sự liên hệ giữa lễ tế thánh giá, một lễ tế đổ máu, và được coi như là lễ tế toàn thiêu, và lễ tế thánh thể trên bàn thờ, một lễ tế không đổ máu. Nhưng dù sao thì hình ảnh được nhắc đến nơi sách Lê-vi chương 2 cũng không diễn tả hoàn toàn ý nghĩa đích thực của lễ tế bàn thờ và sự liên hệ của nó với lễ tế thánh giá như chúng ta sẽ thấy sau này. Tóm lại, với việc tìm hiểu ý nghĩa của hai quan niệm trong Cựu Ước, việc chúc tụng và việc tưởng niệm, chúng ta đã thấy được hai quan niệm nòng cốt trong giáo lý về thánh thể. Ý nghĩa của thánh thể được thấy rõ hơn, và một phần nào đó Cựu Ước đã chuẩn bị cho thánh thể.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về việc xây dựng cộng đồng quốc tế theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và các bạn phần còn lại của chuyên đề này, đó là bàn về vấn đề hòa bình trên thế giới. Như trong bài trước chúng ta đã nói, hoạt động chính trị quốc tế cũng cần phải được chi phối bởi những tiêu chuẩn luân lý. Trong lĩnh vực này, có một vấn đề đã ám ảnh lương tâm nhân loại cách riêng cũng như đã gây ra nhiều băn khoăn suy tư cho học thuyết xã hội, đó là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Có thể nói được là, trong thế kỷ thứ 20, đã có sự chuyển hướng từ luân lý chiến tranh sang luân lý hòa bình. Luân lý chiến tranh. Có nhà thú vật học nhận xét rằng, trong hết các loài thú trên mặt địa cầu, chỉ có loài người mới có cảnh chiến tranh chém giết lẫn nhau. Không biết nhận xét đó đúng tới mức độ nào, nhưng dưới khía cạnh luân lý, vấn đề khẩn trương nhất mà chiến tranh đặt ra là cảnh con người giết con người đồng loại của mình. Nó đã chẳng vi phạm đến luật của Thiên Chúa, chớ giết người đấy ư. Trong quá khứ, thần học luân lý đã phải cố gắng dung hòa giữa một bên là giới răn tuyệt đối của Thiên Chúa và bên kia là vấn đề thực tiễn, tựa như trường hợp của người bị tấn công. Không lẽ cứ khoanh tay chờ chết? Các tác giả đã tìm cách trả lời bằng cách phân biệt như sau. 1. Không bao giờ được phép giết người trực tiếp. Sự ngăn cấm này có giá trị kể cả đối với các thai nhi, các người tàn tật. 2. Tuy nhiên, người bị tấn công có quyền tự vệ chính đáng để bảo vệ mạng sống của mình, cho dù sự phản ứng có thể đưa tới cái chết cho đối phương. Sự tự vệ chính đáng được áp dụng cho cá nhân cũng như cho tập thể. Dựa trên lập luận đó, tự vệ chính đáng mà luân lý đã biện minh cho chiến tranh chính đáng cũng như cho án tử hình, chống lại những người đe dọa trật tự xã hội hay tính mạng của các công dân. Như vậy, tuy rằng chiến tranh tự nó là xấu, nhưng có thể được biện minh khi có lý do chính đáng như tự vệ, bảo vệ nhân quyền bị vi phạm. Dù sao, buộc phải dùng hết các phương tiện có thể để tránh chiến tranh, và phải tính xem liệu những thiệt hại do chiến tranh gây ra có tương xứng với những quyền lợi mà chúng ta muốn tranh đấu bảo vệ hay không. Có thể nói được rằng, những nguyên tắc trên đây đã được chấp nhận trong suốt bao thế kỷ. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 20, với những trận thế chiến lôi kéo theo thiệt hại về sinh mạng của bao dân tộc, đặc biệt là với hai trái bom nguyên tử thả xuống Nhật năm 1945, nhiều nhà luân lý đã đặt lại toàn bộ vấn đề. Thành thực mà nói, những vấn nạn chống lại chiến tranh không phải chỉ do các nhà luân lý nêu lên, nhưng còn qua nhiều phong trào phản chiến đã tỏ rõ thái độ cách cụ thể qua việc khước từ nghĩa vụ quân sự hoặc bỏ súng ở chiến trường. Sự thay đổi bộ mặt chiến tranh thế giới, chiến tranh hạt nhân, chiến tranh hóa học, chiến tranh vi khuẩn, v.v. cũng đã khiến giáo hội xét lại lập trường trước vấn đề còn có chiến tranh nào chính đáng hay không. Trong thông điệp Pacem in Terris, Đức Gioan 23 đã đặt lại tính cách luân lý của vài loại vũ khí. Công đồng Vaticano đệ nhị đã nghiên cứu tính cách luân lý của những cuộc chiến toàn diện khi không còn phân biệt giới hạn của chiến trường giữa quân nhân và thường dân. Đức Phaolô đệ lục thì lại nhìn tính cách luân lý dưới một khía cạnh khác. Việc thi đua vũ trang đã thu hút biết bao khả năng phát triển kinh tế của dân tộc, đang khi còn thiếu thóc lúa, trường học, nhà thương. Mặt khác, Đức Phaolô đệ lục cũng phải giải quyết tính cách chính đáng của những cuộc nổi dậy chống lại ngụy quyền mà chúng tôi đã có dịp nói tới. Tất cả những văn kiện vừa nói đều nhất trí ở chỗ là cần phải xét lại tính cách luân lý của chiến tranh dựa trên một não trạng mới. Tuy rằng nguyên tắc tự vệ cổ điển vẫn còn giá trị, nhưng khó lòng có thể áp dụng vào những cuộc chiến tranh hiện đại khi mà những phương tiện sử dụng, sự tàn phá của khí giới vượt qua sự cân xứng. Thực vậy, chiến tranh không giải quyết được gì hết, mà chỉ gây ra bao tổn thất tinh thần và vật chất. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đau lòng nhìn nhận thực tại phũ phàng đó trong thông điệp Centesimus Annus số 14, 17 và 19. Luân lý hòa bình. Lên án chiến tranh vì tính cách phản nhân đạo thì chưa đủ. Cần phải nghĩ đến việc xây dựng hòa bình nữa. Xưa kia bên Tây Phương có ngạn ngữ, muốn có hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Nhưng nay thì phải lật ngược lại câu nói đó, nếu muốn tránh chiến tranh thì phải xây dựng hòa bình. Dựa trên đạo lý cổ truyền, Đức Pio thứ 12 và Đức Gioan 23 đã trình bày bản chất và yêu sách của hòa bình. hòa bình không phải chỉ có nghĩa là không có xung đột. Hòa bình là sự yên tĩnh của trật tự, có nghĩa là tình trạng xã hội trong đó mỗi người có đầy đủ những gì cần thiết để sống yên ổn. Hòa bình là kết quả của công bằng. Đức Phaolô Đệ Lục đi thêm một bước nữa khi nói rằng sự phát triển là danh xưng mới của hòa bình. Thực vậy, không thể có hòa bình chân chính khi mà 3/4 nhân loại đang còn thiếu ăn, thiếu mặc. Sau cùng, đứng trước những trạng huống của thế giới hiện tại như nợ quốc tế, di dân, ô nhiễm môi sinh, v.v., Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thêm rằng hòa bình là hậu quả của tình liên đới. Dĩ nhiên, những khái niệm vừa nói cần được diễn đạt ra những công tác cụ thể. Như chúng ta đã biết, ngoài những công tác ngoại giao của tòa thánh cạnh các quốc gia và các cơ quan quốc tế, Đức Phaolô Đệ Lục còn muốn dành ra ngày đầu năm dương lịch để học hỏi, suy nghĩ và cầu nguyện cho hòa bình. Việc kiến tạo hòa bình bắt đầu từ sự giáo dục chính con tim. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo bàn về hòa bình và chiến tranh ở các số 2302 đến 2317. Còn công bằng và tình liên đới trên thế giới thì được bàn ở các điều 2437 đến 2442. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng tôi xin kết thúc chuyên đề nói về học thuyết xã hội của giáo hội về cộng đồng quốc tế. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu một vấn đề quan trọng nền tảng, đó là con người và vấn đề nhân quyền theo giáo huấn xã hội của giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong các thánh lễ chỉ cho người quá cố, có thánh lễ gọi là lễ 30. Lễ 30 hay 30 lễ dâng liên tiếp còn gọi là lễ Gregorio. Lễ này được nói tới trong cuốn sách Đối thoại như sau. Có một tu sĩ tên là Guto đã giữ lại cho mình 3 đồng tiền vàng. Đó là điều lỗi nặng phạm lời khấn khó nghèo mà thầy đã tuyên khấn. Nhà dòng đã khám thấy và thầy bị phạt dứt phép thông công. Đang khi bị hình phạt tuyệt thông này, thầy Guto đã qua đời. Cha viện trưởng sau này chính là Đức Giáo Hoàng Gregorio muốn để các thầy dòng khác kinh sợ về hình phạt tội tham lam trong đời sống tu trì, đã không cất hình phạt tuyệt thông cho thầy Guto. Thầy Guto được chôn xa nghĩa trang nhà dòng, và 3 đồng tiền vàng kia người ta vứt trên mộ thầy, trong khi các thầy dòng khác lặp lại lời xưa Thánh Phêrô đã nói với tên phù thủy Simon rằng, ngươi hãy chết với tiền bạc của ngươi. Sau một thời gian, cha viện trưởng thấy rằng hình phạt thầy Guto như vậy là đã đủ. Người cảm kích thương linh hồn thầy Guto đã tìm thầy quản lý nói cách tha thiết rằng, từ khi người anh em chúng ta qua đời, thầy đã phải cực hình trong luyện ngục. Trong tinh thần đức ái, chúng ta phải tìm cách cứu giúp. Xin thầy liệu cách, xin dâng 30 thánh lễ liên tiếp chỉ cho thầy Guto, không ngày nào được quản. Thầy quản lý vâng lời ngay. 30 thánh lễ liên tiếp đã được dâng lên. Sau 30 ngày, thầy Guto hiện ra cùng thầy bạn là Kobioso nói rằng: "Anh bạn thân yêu ơi, chúc tụng Chúa, hôm nay tôi được tha thứ và được nhận vào nước thiên đàng cùng với các thánh." Kể từ đó, thói quen đạo đức dâng 30 thánh lễ liên tiếp cầu cho các linh hồn đã qua đời được thiết lập và lan tràn trong giáo hội, nhất là tại nước Ý, nước Anh và nhiều nước khác. Khi lên ngôi giáo hoàng, Thánh Gregorio cổ động trong giáo hội việc dâng 30 lễ liên tiếp cho linh hồn đã qua đời. Các đức giáo hoàng kế tiếp cũng đã ban nhiều ân xá cho việc xin lễ như trên. Những thông tin trên được trích trong tạp chí Fatima Findings tháng 11 năm 1989. Quý vị và các bạn thân mến! Trong nơi luyện hình, linh hồn tu sĩ Guto rất tiếc nuối về những điều xấu xa mình đã làm. Linh hồn tự hỏi đã dấn thân vào con đường tu hành sao lòng còn vương của cải thế gian, không thoát được tham sân si của lòng người thế tục. Sự cay đắng về những điều đó là nỗi đau khổ của linh hồn tu sĩ Guto cũng như các linh hồn khác trong luyện ngục. Ký ức về những điều xấu đang theo đuổi và làm cho tâm hồn họ tan nát. Giờ đây trong luyện ngục thật là trễ để hiểu được những hậu quả tai hại của lỗi lầm và sai trái. Nếu có thể trở lại cuộc sống thì lạc thú, giàu có, của cải, không một thứ gì có thể lôi cuốn các linh hồn phạm tội, dù rất nhỏ. Chúng ta đang còn được hưởng sự tự do chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế giới. Hãy nghĩ đến những gai nhọn, thánh giá và lửa nóng đang hành hạ trái tim Chúa Giê-xu. Những điều này nhắc nhở chúng ta rằng tội lỗi của chúng ta đã làm cho Chúa đau đớn và nhức nhối. Hãy nhớ đến nỗi nuối tiếc quá chậm trễ và đau đớn về tội lỗi của mình khi linh hồn còn giam trong luyện ngục. Bây giờ thì thật là dễ dàng để xưng hết các tội trong quá khứ qua bí tích hòa giải và để tránh không mắc phạm lại trong tương lai. Trước những cám dỗ của vật chất, của cải, sự sang giàu, chúng ta luôn nhớ đến lời Chúa như kim chỉ nam cho mọi quyết định về sự tham muốn của mình, đó là: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì. Đồng thời chúng ta, những người còn sống trên thế gian, hãy duy trì tục lệ dâng 30 lễ, cầu cho linh hồn anh chị em chúng ta đã qua đời, để linh hồn quá cố chóng được hưởng phúc trường sinh bên cạnh cha nhân từ, mẹ nhân ái và cộng đoàn các thánh. Lạy Chúa Chí Thánh, vì máu cực thánh châu báu Chúa Giê-xu đã đổ ra trên đường tử nạn khi Ngài phải vác thập giá trên đôi vai cực thánh của Ngài. Chúng con nài xin Chúa hãy giải thoát các linh hồn nơi địa ngục, nhất là những linh hồn cần lòng Chúa thương xót hơn. Xin cho họ được hưởng phần thưởng cao trọng, để họ ngợi khen danh Chúa đời đời. Amen.
dẫu con đã lỗi về, Ngài thứ tha đừng lên án với những tội ngập tràn, lượng bao dung xót thương Ngài ơi. Nếu Chúa xét xử con thì đời con mang án đọa đầy, nhưng Chúa bao nhân từ, Ngài thương con lãng quên tội đời. Con tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đây với con. Tin vào nơi Chúa thứ tha tội đời, vì trong Chúa có ơn đại lượng, tình Ngài đây với.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.